Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Ba ngày 27 tháng 12 năm 2016 từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, sau phần bản tin chi tiết như thường lệ, trong chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến quý vị những tin bài đáng chú ý. Công nhân Việt tại Malaysia đón Giáng sinh 2016 như thế nào? Chính phủ Việt Nam đi tìm dê tế thần trong vụ Formosa ra sao? Trong lĩnh vực y tế, chúng tôi gửi đến thông tin tình trạng bệnh viện công quá tải một cách nghiêm trọng và tác dụng phụ của loại thuốc hạ mỡ máu khi kết hợp với các loại thuốc khác. Sau cùng là một điểm blog. Kính mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình tối nay. Đến đây, mời quý thính giả nghe bản tin tối thứ Ba ngày 27 tháng 12 năm 2016.
Diễm Thi và Lan Hương xin được gửi tới quý vị bản tin tối ngày hôm nay. Tình hình vi phạm pháp luật đất đai, nhất là công tác cấp sổ đỏ, được phản ánh trực tiếp đến đường dây nóng của Tổng cục Quản lý Đất đai thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường với hơn 2.000 vụ trong năm qua. Thông tin này do Phó Tổng cục trưởng Cục Quản lý Đất đai Lê Văn Lịch đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm diễn ra hôm nay ở Hà Nội. Cũng theo người đứng đầu Cục Quản lý Đất đai, thì trong tổng số hơn 2.000 phản ánh đến đường dây nóng về những vi phạm luật đất đai, thì cơ quan này phân loại ra được gần 540 trường hợp liên quan việc cấp sổ đỏ, tức giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số còn lại thông tin phản ánh không rõ nội dung, địa chỉ sai phạm để có thể xem xét xử lý. Tổng cục Quản lý Đất đai chuyển cho Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường xử lý 180 trường hợp khiếu nại, tố cáo. Theo ông Phó Tổng cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, dù có cố gắng thế, nhưng khối lượng công việc nhiều nên một số nhiệm vụ triển khai thực hiện còn chậm, kết quả một số công việc chưa cao. Tranh chấp đất đai dai dẳng là một vấn nạn tại Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Hiện có nhiều người dân có nhà đất, tài sản bị cho là cơ quan chức năng địa phương thu hồi, không đúng quy định pháp luật hoặc bồi thường không thỏa đáng. Vẫn phải đến tận các cơ quan trung ương ở Hà Nội để khiếu kiện.
Trong lĩnh vực kinh tế, Tổng cục Hải quan Việt Nam hôm nay công bố báo cáo tình hình xuất nhập khẩu trong năm 2016, cũng như cho tháng 12 năm nay. Theo đó, mặt hàng sắt thép nằm trong nhóm 5 mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất trong năm 2016. Số lượng chính thức do Tổng cục Hải quan ghi nhận được là trong cả năm nay, Việt Nam nhập hơn 18 triệu tấn thép, tăng gần 19% so với năm ngoái. Kim ngạch của số thép nhập này là hơn 8 tỷ đô la, tăng hơn 7% so với năm 2015. Trong khi đó, số thép xuất khẩu của Việt Nam được cho biết là 3 triệu 200 ngàn tấn, trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc vẫn là nước dẫn đầu về khối lượng thép bán sang thị trường Việt Nam với gần 10 triệu tấn, tăng 18% so với năm ngoái. Bộ Công Thương Việt Nam đưa ra dự báo, đến năm 2020, trong nước vẫn thiếu hụt chừng 15 triệu tấn thép thô, và đến năm 2025, số thép thô thiếu hụt lên đến 20 triệu tấn. Do đó, nhập siêu ngành thép sẽ ngày càng trầm trọng vì ảnh hưởng đến cán cân thương mại, sự ổn định của kinh tế vĩ mô.
Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh chiều hôm nay tiếp tục phiên phúc thẩm vụ, được cho là đại án đối với nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng VNCB, ông Phạm Công Danh và những đồng bọn về cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng Việt Nam. Điểm đáng chú ý là một luật sư bào chữa và ba bị cáo, trong đó có ông Phạm Công Danh đưa ra đề nghị thay vị thẩm phán, từng làm chủ tọa trong phiên xử vụ con ruồi của công ty Tân Hiệp Phát, một đơn vị liên quan. Lý do đổi thẩm phán được nêu ra là để cho phiên xử được khách quan. Tuy nhiên, yêu cầu đổi thẩm phán như vừa nêu không được Viện Kiểm sát và Hội đồng xử án chấp nhận. Xin được nhắc lại, vào ngày 9 tháng 9 vừa qua, Tòa án sơ thẩm tuyên ông Phạm Công Danh 18 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, 20 năm tù tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt mà ông này phải chịu là 30 năm tù, vì theo quy định, tù có thời hạn không quá 30 năm giam giữ.
Cũng tin liên quan, hôm nay tòa cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với vụ án tham nhũng tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Agribank, chi nhánh Nam Hà Nội. Sau hơn 10 ngày xét xử, tòa bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với Phạm Thanh Tân, nguyên tổng giám đốc Agribank, giữ nguyên mức án 22 năm tù với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị cáo Phạm Thị Bích Lương, nguyên giám đốc chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, và Chữ Thị Kim Hiền, nguyên phó giám đốc chi nhánh Agribank Hà Nội, cũng bị y án mỗi người 30 năm tù. Cả hai đều bị phạt tù với cáo buộc hai tội danh, vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Vụ án bắn chết bí thư và chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái được đình chỉ. Đây là thông tin được Công an tỉnh Yên Bái đưa ra tại cuộc họp báo diễn ra chiều hôm qua, ngày 26 tháng 12. Lý do đình chỉ vụ án sau gần 5 tháng điều tra được cho hay vì thủ phạm duy nhất là ông Đỗ Cường Minh đã chết. Truyền thông trong nước loan tin vụ việc xảy ra vào sáng ngày 18 tháng 8 khi ông Đỗ Cường Minh, lúc đó là chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái, dùng súng K-59 bắn chết ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy, và ông Ngô Ngọc Tuấn, chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái, ngay tại phòng làm việc của hai ông này. Sau đó ông Đỗ Cường Minh dùng súng tự sát. Ngay chiều hôm đó, Công an tỉnh Yên Bái quyết định khởi tố vụ án giết người. Trong cuộc họp báo chiều hôm qua, cơ quan điều tra cho biết do thủ phạm Đỗ Minh Cường đã chết, không thu thập được các tài liệu, chứng cứ trực tiếp, cũng như sau khi loại trừ các yếu tố chính trị, mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế, cơ quan này kết luận là vì mâu thuẫn, bức xúc cá nhân trong sắp xếp nhân sự, dẫn đến việc ông Đỗ Cường Minh dùng súng bắn chết hai quan chức lãnh đạo của tỉnh Yên Bái như vừa nêu.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Bộ Quốc phòng Đài Loan cảnh báo nguy cơ đe dọa đến từ Trung Quốc ngày một nhiều, giữa lúc tàu sân bay Liêu Ninh và hạm đội hộ tống của Hoa Lục thực hiện cuộc thao diễn đi qua khu vực phía nam của Đài Loan và tiến vào Biển Đông. Mặc dù phía Trung Quốc nói đây chỉ là một hoạt động bình thường, nhưng trong cuộc họp báo tổ chức ở Đài Bắc sáng nay, ông Phùng Thế Khoang, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan, nói rằng mối đe dọa đến từ Trung Quốc ngày một tăng, buộc quân đội Đài Loan phải ở trong thế luôn sẵn sàng tự vệ. Căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc hiện đang gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh nữ Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn gọi điện thoại chúc mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Cuộc điện đàm được xem là một bước ngoặt quan trọng về ngoại giao, vì từ năm 1979, khi Washington thiết lập quan hệ với Bắc Kinh cho đến nay, chưa có một vị Tổng thống hay Tổng thống đắc cử của Mỹ nói chuyện trực tiếp với người lãnh đạo chính quyền Đài Bắc.
Cũng cần nói thêm, các quan chức Hoa Kỳ từ chối bình luận về hoạt động của tàu sân bay Liêu Ninh và đoàn tàu hộ tống, chỉ nhắc lại quan điểm của Mỹ là tất cả mọi hoạt động đều phải theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, kể cả những cuộc tập trận phòng thủ. Phát ngôn viên Hope Hicks của Tổng thống tân cử Trump cũng nói không có bình luận gì về việc này. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Hoa Lục nói rằng không nên suy diễn quá đáng về hoạt động của tàu sân bay Liêu Ninh, giải thích đây chỉ là một hoạt động bình thường, theo đúng với quyền tự do hàng hải và hàng không mà quốc tế đã quy định và Trung Quốc được hưởng. Tuy nhiên, ngày hôm qua, bài bình luận đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo cho rằng tàu sân bay Liêu Ninh đang nâng cao khả năng chiến đấu, đồng thời có đoạn viết với đại ý cho rằng chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện ở vùng biển ngoài khơi của Hoa Kỳ để nước Mỹ hiểu thế nào là quyền tự do hàng hải và hàng không.
Hôm nay tại Campuchia, Tòa án thủ đô Phnom Penh đã tuyên án khiếm diện lãnh tụ đối lập Samrinsi 5 năm tù về tội phổ biến trên trang Facebook cá nhân tấm bản đồ bị chính phủ coi là thất thiệt, nói về biên giới giữa Campuchia và Việt Nam. Ông Samrinsi bị chính quyền Campuchia kiện ra tòa với lý do cố ý dùng tài liệu giả mạo này để bôi nhọ Thủ tướng Hun Sen, khiến cho người dân lầm tưởng là ông Hun Sen nhượng đất cho Việt Nam, gây ảnh hưởng bất lợi cho an ninh quốc gia. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn AFP ngay sau phiên xử, ông Samrinsi gọi bản án là một trò hề chính trị. Nói thêm, ông không phải là người phổ biến tấm bản đồ ngay trên trang Facebook, mà do hai nhân viên dưới quyền của ông làm. Do đó, ông không chịu trách nhiệm về việc người khác làm. Hai nhân viên này hiện đang bị chính phủ Campuchia truy nã. Ông Samrinsi hiện đang tạm trú tại Pháp, và bản án là dấu hiệu cho thấy ngày nào Thủ tướng Hun Sen còn tại chức, ngày đó ông khó có thể về nước. Trong hơn 30 năm nắm quyền lãnh đạo quốc gia, ông Hun Sen thường đưa những người chống đối ra tòa, dùng đó là cách để ngăn cản những tiếng nói của những người không chia sẻ quan điểm chính trị với ông ta.
Tin từ Seoul, Nam Hàn cho hay, một số đại biểu thuộc Đảng Tân Thế Giới, Đương Quyền sẽ đứng ra thành lập đảng mới, hy vọng ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhận lời tham gia và ra tranh cử Tổng thống. Ông Yoo Seong-min, một trong những thành viên của đảng mới cho hay, đảng sẽ mang tên là Đảng Tân Bảo thủ Đổi mới, quy tụ những đại biểu quốc hội từng làm việc với đảng do bà Tổng thống Park Geun-hye điều hành.
Hôm 9 tháng này, Quốc hội Nam Hàn đã bỏ phiếu bãi chức bà Park. Bà hiện phải tạm rời khỏi vai trò lãnh đạo quốc gia, trong thời gian chờ đợi tòa hiến pháp quyết định có đồng ý với quốc hội hay không. Nếu tòa đồng ý, bà Park sẽ chính thức bị bãi chức và cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức trong vòng 180 ngày sau đó. Trong trường hợp tòa không đồng ý, bà Park sẽ trở lại cương vị của nhà lãnh đạo cho tới cuối năm 2017, sau khi cử tri chọn tổng thống mới. Ông Ban Ki-moon, 72 tuổi, người từng là ngoại trưởng Nam Hàn trước khi lãnh nhận vai trò Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Ông sẽ mãn nhiệm vào ngày 31 tháng 12 tới đây và được dự đoán là sẽ trở về nước để tranh cử tổng thống.
Quý thính giả vừa nghe xong bản tin tối thứ ba của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, dịp lễ Giáng sinh của những người công nhân Việt tại Malaysia năm 2016 ra sao? Mời quý vị nghe tâm tình của một số công nhân xuất khẩu lao động tại nước này qua phóng sự của thông tín viên Tường An sau đây.
Trong khi Việt Nam tưng bừng trong không gian ồn ào náo nhiệt, nhà thờ, đường phố, đèn hoa sực rỡ, mọi người dù công giáo hay tôn giáo khác cũng vui vẻ, phấn khởi trong không khí sào sực của mùa Giáng sinh, thì ở cách xa nơi đó 1.300 km đường Chiêm Bài, hàng chục ngàn người Việt lao động tại Mã Lai đón Giáng sinh trong âm thầm, lặng lẽ, như tâm trạng buồn chán của chị Mùi, công nhân một công ty điện tử ở Penang.
Có gì đâu rồi chị, chẳng có gì cả, làm mấy chị em ăn cơm thân mật rồi, có gì đâu.
Và đó cũng là tâm sự của chị Nhàn ở Melaka.
Giáng sinh năm nay bình thường, trong nhà cũng thế mà ra ngoài cũng thế thôi. Chị em tổ chức ăn ở trong phòng thôi, chứ còn đi chơi thì cũng được khá xa xôi, bọn em cũng không đi được. Bọn em nhà thờ thì bọn em không đi á, chị em tổ chức ăn ở trong phòng thôi. Giờ mấy chị em vẫn đang ngồi ăn đây.
Nhưng đó vẫn còn là điều may mắn cho các công nhân được nghỉ một ngày để đón Giáng sinh. Còn với những công nhân không được nghỉ thì năm nay cũng lại thêm một năm nữa, không biết Giáng sinh là gì. Anh Quý, công nhân xây dựng gần 3 năm nay tại Johor Bahru nói.
Công ty không có Giáng sinh gì ạ. Những lần đi làm bình thường, Giáng sinh bắt đi làm mà, đâu có cho nghỉ Giáng sinh làm đâu. Không có nghỉ cái gì cả, không có tiết tây thì không có năm nào nghỉ được gì ạ.
Dịp mà mọi người vui chơi đến Mã Lai ăn Giáng sinh cũng là lúc công việc trong nhà hàng bận rộn. Nên với chị Lê cũng là những ngày đầu tắt mặt tối để phục vụ trong quán ăn.
Vâng, em cũng cứ đi làm suốt rồi không có thời gian được nghỉ nên cũng không đi đâu được chị ạ. Mưa suốt, năm nay mưa, bên này mưa nhiều lắm, mưa tầm mưa tạ suốt 5-6 ngày. Trời hôm nay mới hơi tạnh tạnh một tí đây chị ạ. Đến lúc nó tạnh thì lại hết mất Giáng sinh rồi.
Mã Lai là một quốc gia có gần 80% dân số theo đạo Hồi, trong khi số dân theo đạo Công giáo chỉ chiếm chưa đến 10%. Tuy nhiên, với 22,6% người Trung Quốc sinh sống tại đây và người Singapore từ biên giới sang nghỉ lễ, thì mùa Giáng sinh ở Mã Lai cũng là những ngày tưng bừng, nhộn nhịp. Chị Lê, nhân viên nhà hàng cho biết.
Người Mã người ta đi đạo Hồi, đâm ra là nó không tốn Giáng sinh chị ạ. Người Trung có đôi ba người người ta cũng đi đạo Thiên Chúa đó chị. Giáng sinh nó cũng tổ chức đông lắm, chợ này bán pháo hoa, mấy đông vui lắm chị ạ. Người Singapore người ta cũng sang bên đất bên này người ta làm ăn nhưng mà người ta nổ pháo còn to lắm, nhiều. Đốt pháo toàn pháo hoa rồi đẹp lắm.
Khi pháo hoa rực rỡ một góc trời Kuala Lumpur thì trong căn gác nhỏ, buổi tiệc Giáng sinh với công nhân Việt chỉ là một buổi cơm đạm bạc bình thường như mọi buổi tối khác.
Tối đến thì nhà nào về nhà đấy thôi chứ không có ăn uống cái gì cả chị ạ. Có mấy chị em từ người làm ca đêm, người làm ca ngày đâm ra là cũng không có thời gian nữa chị ạ. Giáng sinh mà em ở nhà chả đi đâu cả, ở nhà nấu nướng ăn cơm bình thường chị ạ.
Ba nam công nhân quay quần đến buổi cơm tối trong sự lãng quên của mọi người. Anh Quý nói.
Ba nhân người Việt Nam thì tổ chức vì Giáng sinh thì tổ chức cái gì sơ đấy, công ty thì không có.
nhà thờ, Giáng sinh, Chúa Hài Đồng là những danh từ xa lạ với người công nhân xuất thân từ ruộng đồng như chị Bùi.
Bọn em không biết tôn giáo là cái gì đâu, nhưng bọn em thì có đi theo đạo đâu mà làm sao mà biết những cái đấy. Xa bên này cũng chưa đi nhà thờ bao giờ, cũng cảm thấy ca Giáng sinh như nào.
Đường phố Mã Lai những ngày này tấp nập khách du lịch, chị Lê cho biết.
Nhưng bọn em làm quá là người Trung mới là người Ấn Độ đấy. Người ta họ khác hơn đấy, tại vì người ta đi ăn uống, người ta đi ra đường, người ta đi chơi đấy, rất là nhộn nhịp. Mỗi người Mã là người ta không đi đâu đâu chị ạ, ta cứ ở trong nhà thôi.
Nhưng với công nhân xuất khẩu lao động Việt Nam, ngày Giáng sinh chỉ là một cơ hội hiếm hoi để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những ngày làm việc cực nhọc sắp tới. Chị Mùi.
Bọn em ở nhà thôi thì chả đi đâu, thì còn đi làm, chơi bời về nó mệt lắm, chả muốn làm. Làm bên này, đất khách với người cũng sợ lắm, chả biết sao được mà đi á.
Cũng thế với chị Nhàn.
Trong chả đi ra bên ngoài, không biết được, trong nhà thôi thì cô ra ngoài đâu. Mà về đêm hôm rồi, không muốn đi á, mai bọn em đi làm rồi á.
Anh Quý.
Ở bên này đâu cũng đi đâu được, tôi cho nghỉ đó mà đi.
Ngoài không khí lặng lẽ trong đêm Giáng sinh, còn là nỗi nhớ nhà của chị Mùi.
Ai mà chẳng nhớ nhà, ở đây vui đâu thì vui, vẫn nhớ nhà chứ. Có gia đình, con cái, về bố mẹ.
Ở đâu cũng chẳng bằng quê hương, chị Nhàn nói.
Bên này vui đâu thì vui, chứ vẫn không bao giờ bằng ở Việt Nam mình được. Việt Nam mình thì có gia đình á, thì mình thấy nó vui hơn á. Còn ở bên này thì chỉ có bạn bè.
Tổng số lao động nhập cư tại Mã Lai khoảng trên 2 triệu. Với khoảng 80.000 công nhân, Việt Nam là quốc gia có số lao động nhập cư đứng thứ tư trong 8 quốc gia đang lao động tại Mã Lai. Con số này vào khoảng năm 2008 đã có lúc lên tới trên 100.000 người, nhưng do chế độ lương thấp, điều kiện lao động không đảm bảo, nên dần dần Mã Lai không còn là một thị trường lao động hấp dẫn. Và đó là lý do anh Quý không muốn gia hạn hợp đồng sau hơn 2 năm làm việc.
Cũng có chế độ đi bảo hiểm rồi, là nói chung là cái gì cũng có, mình đau thì mình thử thức sách, không có cái gì đâu mà lấy.
Cuộc điều tra trong 2 năm của tổ chức Verite do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ cho biết 32% lao động tại Mã Lai làm việc trong tình trạng cưỡng bức. Thế nhưng, trên báo Lao động ngày 25 tháng 9 năm 2014, ông Tổng Hải Nam, Phó Cục trưởng Quản lý Lao động Ngoài nước, thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội, cho rằng
đấy là một báo cáo nghiên cứu khoa học dựa trên một mẫu nhỏ, không đồng đều, chưa mang đầy đủ tính đại diện.
Rồi ông nói tiếp.
Do vậy, cần phải làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu rõ về thị trường này và tự quyết định lựa chọn thị trường làm việc phù hợp với khả năng và nhu cầu của bản thân.
Thế nhưng, trên thực tế, lao động xuất khẩu vẫn chưa được thông tin đầy đủ để có thể tự chọn lựa như ông Phó Cục trưởng đề nghị. Anh Quý cho biết, chưa bao giờ được thông báo rõ ràng về hợp đồng lao động của mình.
Là không có gì, không bầu hợp đồng thì không có đấy. Chứ tôi biết hợp đồng thì đâu bảo đấy là đi sang bên đây làm công ty thì lấy gì nghỉ đấy, làm công ty thì công ty khảo cái chế độ có hết, công ty em không có.
Và làm sao có thể nhận được thông tin đầy đủ khi phần lớn những công nhân xuất khẩu lao động này chỉ là những nông dân quê mùa, chữ nghĩa không thông, thì làm sao họ có thể đọc được những hợp đồng như trường hợp của chị Mùi. Trước khi đặt chân đến Mã Lai, chị chỉ là một nông dân của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, cả đời chỉ quen làm ruộng.
Bọn em làm nhà lông như vậy đâu mà làm sao mà bọn em biết đọc được.
Ngoại tệ hàng năm thu được từ nguồn nhân lực xuất khẩu lao động lên đến gần 2 tỷ đô la mỗi năm. Cho đến khi nào nhà nước vẫn không quan tâm đúng mức đến nguồn tài lực này, thì Giáng sinh đối với những người công nhân xa xứ sẽ tiếp tục là những Giáng sinh buồn. Từ Ngàn, Đài Á Châu Tự Do.
Tiếp nối chương trình phát thanh là thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện. Trong một Điểm Blog, tập hợp ý kiến các blogger, lời bình trên mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích dẫn trực tiếp lời bình của blogger được thực hiện qua phần chuyển âm của anh chị em Đài Á Châu Tự Do. Xin được nhường lời lại cho anh Kính Hòa.
Hơn 230 người chết sau những cơn mưa lớn ở miền Trung, mà nguyên nhân trực tiếp là những đập thủy điện xả lũ, gây nên thảm cảnh mà giới truyền thông gọi là lũ chồng lên lũ. Điều đáng nói là chuyện đập thủy điện xả lũ làm chết người, làm thiệt hại tài sản người dân không phải là chuyện mới. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa ở miền Trung là đập thủy điện lại xả nước, làm chết người. Những tiếng nói phản biện đầu tiên cho chuyện này đến từ những trang mạng điện tử không do nhà nước kiểm soát. rằng chính những nhóm người có quyền lợi lớn do thủy điện mang lại đã có quyền lực quá lớn, duy trì nó mặc kệ tính mạng người dân. Những tiếng nói phản biện thủy điện nay đã sang đến truyền thông chính thống của nhà nước. Kỹ sư Nguyễn Tiến Trung viết trên trang của ông rằng cả nước điêu đứng, hy sinh cho quyền lợi của một nhóm nhỏ có đặc quyền đặc lợi, và ông đặt câu hỏi phải chăng đó là công bằng xã hội chủ nghĩa. Một số người đang kêu gọi để tang cho hơn 200 đồng bào bị thiệt mạng vì lũ trong năm nay, với một bảng trắng chữ đen bắt đầu được chia sẻ trên mạng xã hội. Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh, người từng đề xuất việc kiện các nhà máy thủy điện làm chết người cách đây vài năm, đặt câu hỏi làm thế nào để giải quyết thảm nạn ngập lụt tại miền Trung trong tình hình hiện nay.
Vấn đề giải quyết thế nào? Đổ cho trời, xót xa, đau lòng, mang mì tôm cứu trợ, chỉ trích, ai oán chính quyền, nguyền rủa lòng tham các nhà tư bản đỏ đen. Tôi nghĩ các hướng đi trên không giải quyết được vấn đề. Tất nhiên, nó cũng cần thiết. Tôi biết, nếu có một chính quyền trong sạch, trách nhiệm, thì giải quyết được nhiều chuyện trong mớ thảm họa trên. Nhiều người thấy chuyện này muốn làm cách mạng hay làm gì đó để có một chính quyền mới. Tuy nhiên hiện nay không thể làm được điều này. Vậy chúng ta phải làm gì? Chỉ ra nguyên nhân thực chất của thảm họa trên là do phá rừng, làm thủy điện, quy hoạch sai ở các đô thị, và đòi hỏi sự minh bạch.
Trong cùng thời gian lũ lụt này là diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến. Trong buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi toàn dân giữ vững tinh thần đoàn quốc kháng chiến. Luật sư Lê Công Định liên hệ lời nói của Thủ tướng với những nạn nhân của trận lụt.
Tôi hoàn toàn đồng ý với Thủ tướng về suy nghĩ này. Trước tình trạng ngập lụt ở miền Trung khiến hàng trăm người chết mà nhà nước vẫn bình chân như vậy, thế nghĩ toàn quốc có lẽ sẽ phải kháng chiến không sớm thì muộn thôi.
Nhà báo Trung Bảo lại nhớ đến ngày toàn quốc Việt Nam để tang cho ông Fidel Castro người Cuba. Ông viết rằng sẽ là một trò đùa dở nếu sau lễ quốc tang cho ông Fidel Castro mà nhà nước không nói gì về những mất mát của người dân do thủy điện xả lũ. Trước sự bất lực trước thiên tai và nhân tai thủy điện hàng năm, blogger Nguyễn Anh Tuấn nhìn thấy nguyên nhân của nó chính là hệ thống chính trị của Việt Nam, mà sâu xa hơn nữa chính là thái độ thờ ơ của dân chúng trước chính trị.
Nhìn từ một hướng khác, dù rất cay đắng nhưng vẫn phải thừa nhận, một khi người dân chúng ta vẫn thờ ơ với chính trị, thứ tác động toàn diện đến đời sống chúng ta, và để mặc những kẻ nắm quyền muốn làm gì thì làm, thì chính trị sẽ bắt chúng ta trả những cái giá chẳng hề rẻ chút nào.
Tại sao cơn lũ lại là một chuyện chính trị? Luật sư Lê Luân giải thích.
Chính trị nó có thể là chuyện làm quan, chuyện bầu cử, chuyện đảo chính, chuyện binh biến, biểu tình. Nhưng chính trị nó cũng đơn giản như chuyện của miếng cơm, manh áo của các bạn. Bạn đang sống dưới sự tác động của chính trị mỗi ngày, từng phút và hàng giờ, bởi các chính sách từ nhà nước ban hành ra để điều hành xã hội. Bạn hít thở độc hại là do nhà nước này đã không kiểm soát được các hành vi gây ô nhiễm không khí. Bạn uống nước độc, ăn thực phẩm bẩn là do chính quyền đã không làm tròn nhiệm vụ là quản lý và đảm bảo thực phẩm an toàn theo chức trách của mình. Bạn đóng tiền nhưng con mình học dốt và còn bị cô giáo chèn ép, hay thậm chí giáo viên còn tính sai một phép toán để cho con bạn điểm thấp. Đó là vì các bạn phó mặc cả nền giáo dục này cho chính quyền thiết lập và áp đặt lên mà bạn cứ ngoan ngoãn học theo.
Trên góc suy gẫm của trang Dân Luận cũng có lời kêu gọi mọi người đừng thờ ơ với những gì diễn ra xung quanh mình.
Môi trường là của chung, vì vậy chúng ta dường như không ai nghĩ đến chuyện giữ gìn nó cả. Nhưng nên nhớ rằng, bạn và người thân của bạn có thể sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp của một môi trường ô nhiễm đấy.
Luật sư Lê Luân viết tiếp rằng chỉ có một cách duy nhất để có được mọi thứ tốt đẹp hơn là phải dấn thân, làm cho thể chế phải thay đổi, chứ nó không bao giờ tự thay đổi.
Đừng bao giờ chờ đợi họ. Một chính quyền được ủy nhiệm và tồn tại và được nuôi dưỡng bằng những đồng tiền thuế của dân, tự nó tốt lên, mà hãy bắt họ phải tuân thủ bằng những đạo luật văn minh và khoa học, và không được làm điều xấu hoặc là cho phép ai làm điều tương tự để xâm hại tới người khác. Con người tạo nên thể chế, nhưng thể chế quyết định đến trình độ và sự văn minh của một quốc gia. Và chỉ đến khi người dân có thể biết được nó, tức thể chế, cần phải thay đổi, thì lúc đó mới có cơ hội cho dân tộc đó đi lên với thế giới tươi đẹp ngoài kia mà họ đã thừa hưởng những giá trị phổ quát đó từ hàng trăm năm trước, mà vốn là ao ước của toàn nhân loại trên trái đất hữu hạn và nhỏ bé này.
Sự dấn thân đã bắt đầu, và tác giả Minh Anh trên trang tạp chí Luật Khoa thấy rằng các nhóm xã hội dân sự đã phát triển ở Việt Nam.
Hòn đá tảng của xã hội dân chủ là ý thức tham gia quản lý xã hội của công chúng, một xã hội dân sự năng động, có tác dụng khuyến khích công chúng tham gia chính trị, có mục đích và kỹ năng chính trị của họ trong chế độ dân chủ, và thúc đẩy nhận thức về nghĩa vụ cũng như các quyền của công dân dân chủ. Xã hội dân sự năng động còn tạo ra một vũ đài cho sự phát triển các thành tố dân chủ khác như khoan dung, ôn hòa, sẵn sàng nhượng bộ và tôn trọng các quan điểm khác biệt.
Không những các nhóm dân sự này được thành lập mà còn có cả những nhóm hoạt động chính trị nữa. Nhưng những hoạt động đó đang diễn ra hết sức khó khăn. Đầu tiên là sự cản trở quyết liệt của Đảng Cộng sản cầm quyền. Luật sư Lê Công Định hoàn toàn đồng ý với ông Brad Adam, đại diện khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, rằng những người Cộng sản Việt Nam tuyệt nhiên không hề muốn chia sẻ quyền lực chính trị bằng những cuộc bầu cử đa đảng có cạnh tranh với các đảng phái chính trị khác. Trong khi đó thì một cựu quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản là ông Phan Diễn nói với báo chí rằng đảng của ông đã không còn tính kiêu ngạo Cộng sản như mấy chục năm trước nữa. Tác giả Hà Hiển đặt câu hỏi kiêu ngạo Cộng sản là gì và tự trả lời một cách trào phúng.
Từ năm 1954 đến năm 1975, đúng là ta đã chiến thắng được hai đế quốc to, cùng với được hơn chục nước trên thế giới đã đi theo con đường mà Lenin đã chọn, tức theo chủ nghĩa cộng sản. Từ đó các cụ nhà mình thấy chủ nghĩa cộng sản oách quá. Cứ đà này, cả thế giới gần 200 nước sẽ theo chủ nghĩa cộng sản hết sạch. Dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng của chủ nghĩa Mác Lênin sẽ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, rồi tiến lên giải phóng cả Hoa Kỳ, Ý, Đức, Anh, Pháp, vân vân, thoát khỏi ách bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Từ những nguyên nhân trên, các cụ lớn nhà mình mới sinh ra thói kiêu ngạo cộng sản. Tuy không tốt, nhưng có cái để kiêu ngạo. Nhưng các cụ nối ngôi sau này chẳng có cái gì lận lưng để mà kiêu ngạo cả. Chỉ là ăn theo mà thôi. Nên đúng là kiêu ngạo vì những cái không phải của mình, hay còn gọi là kiêu ngạo cộng sản.
Song, từ chính phía những người hoạt động đối lập với Đảng Cộng sản cũng có nhiều khuyết điểm, làm cho họ không trở nên mạnh mẽ đối trọng với những người Cộng sản được. Một trong những vấn đề trở ngại đó của họ, theo blogger Kami, là những nguồn tiền nuôi dưỡng sự hoạt động của họ.
Chính trị phải xuất phát từ sự tự nguyện và sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng đó của tổ chức của mình. Chính trị không bao giờ có thể dùng tiền để thuê người đồng hành. Đó là điều ấu trĩ, thậm chí là ngu xuẩn của những người không biết làm chính trị. Đáng tiếc, nó lại là một thực tế đã và đang diễn ra kéo dài hàng chục năm nay rồi.
Câu chuyện miếng cơm manh áo hàng ngày cũng được luật sư Lê Công Định quan sát thấy trong giới đồng nghiệp của mình, điều làm cho họ không thể hữu hiệu hơn trong công cuộc chấn hưng đất nước. Trở lại những cơn lũ thủy điện, luật sư Lê Công Định viết tiếp.
Tất cả cho thấy sự bế tắc không lối thoát, không phải của nhân dân mà của nhà cầm quyền. Song chính sự bế tắc đó lại thắp lên ánh sáng của niềm hy vọng. Sức chịu đựng của toàn dân dường như đã đến ngưỡng. Một lần nữa tôi vẫn mong các nhà lãnh đạo của chế độ hiện hành nhận ra ngưỡng chịu đựng này để giải quyết và khai thông bế tắc. Đừng khiến trận lũ lớn miền Trung hôm nay trở thành trận lũ kinh thiên động địa nhấn chìm quý vị trong cơn giận dữ của toàn dân ngày mai.
Ông tiếp rằng dân tộc Việt Nam rất vị tha, nhưng sự rộng lượng không phải là vô điều kiện và mãi mãi. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 22 và 25 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp tục nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự tối nay, thưa quý thính giả, người đứng đầu chính phủ Việt Nam Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sốt ruột về việc cho đến nay chưa xử lý kỷ luật được bất kỳ viên chức của đảng hoặc chính quyền có trách nhiệm trong việc cấp phép, xả thải, đánh giá tác động môi trường, quy trình xử lý của dự án khu liên hợp gang thép Formosa, Hà Tĩnh, mà hậu quả dẫn tới thảm họa môi trường biển miền Trung hồi tháng 4 năm 2016. Nam Nguyên trình bày một số thông tin liên quan.
Nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Chênh, người được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh là Công dân mạng toàn cầu 2013, từ Sài Gòn trình bày ý kiến về việc những ai thực sự phải chịu trách nhiệm trong việc đưa dự án gang thép Formosa về Hà Tĩnh và làm ngơ với những dễ dãi làm tổn hại môi trường.
Không có cái nước nào, quốc gia nào mà chấp nhận được cái chuyện gây ra thảm họa môi trường lớn như vậy. Và đến bây giờ vẫn chưa kỷ luật được những người nào chịu trách nhiệm. Chỉ kỷ đích danh những người nào chịu trách nhiệm. Theo tôi á, cái trách nhiệm chính vẫn là ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Thủ tướng cái chuyện đó. Và trên ông Nguyễn Tấn Dũng đã là đảng, đã có chủ trương cho phép Formosa vào Hà Tĩnh. Và tiếp theo đó nữa là Bộ Tài nguyên Môi trường đã cho phép xả thải rồi không kiểm tra kỹ cái chuyện trong cái hợp đồng ký kết đó, là đã không có những ràng buộc kỹ về cái chuyện mà bảo vệ môi trường. Thì ai liên quan đến những trách nhiệm đó thì cần phải nêu đích danh ra và phải chịu kỷ luật. Nhưng mà tới bây giờ nhà nước này vẫn chưa đưa ra được, chưa làm được cái gì hết.
Sự mất kiên nhẫn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được thể hiện qua sự kiện ngày 21 tháng 12, 2016, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, yêu cầu Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo tiến độ kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân hoặc tập thể liên quan đến sai phạm của Formosa. Ý kiến của Thủ tướng là việc này để lâu quá, ảnh hưởng không tốt đến công tác chỉ đạo. Và Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cần phải thực hiện lời hứa với Quốc hội tại kỳ họp thứ hai vừa qua. Theo báo điện tử Chính phủ, trả lời tổ công tác của Thủ tướng, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, hiện nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang cử đoàn xuống làm việc để xác định những dấu hiệu vi phạm. Bộ Tài nguyên Môi trường đang phối hợp và sẽ căn cứ kết luận của Ủy ban Kiểm tra, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng để xử lý. Bộ trưởng Trần Hồng Hà thêm rằng, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ được xử lý trong năm 2016. Còn sau khi có ý kiến Bộ Chính trị về tập thể cá nhân nào nữa có liên quan, Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ tiếp tục xử lý. Lật lại hồ sơ phê duyệt đại dự án Formosa là một việc làm nhiêu khê vì nó nằm trong hai nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đại dự án khu liên hợp gang thép Formosa và cảng nước sâu Sơn Dương tới nay đã kéo dài gần 10 năm. Từ những xem xét ban đầu năm 2007, thời Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Mai Ái Trực, rồi chính thức phê duyệt các văn kiện trong năm 2008 dưới thời Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang và xảy ra thảm họa môi trường từ tháng 4 2016 với Bộ trưởng tân nhiệm Trần Hồng Hà. Báo chí dòng chính, cụ thể là tờ Lao Động, từng có phóng sự điều tra, bật mí những bê bối khó tưởng tượng trong quá trình đưa dự án Formosa về Hà Tĩnh. Theo đó, cựu Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường Bùi Cách Tuyến tiết lộ đã có sự dính líu của những nhóm lợi ích mà ông gọi là ghê gớm liên quan đến dự án Formosa. Ông Bùi Cách Tuyến nhấn mạnh, tuy ông ký quyết định cho phép Formosa xả thải ra biển, nhưng đó là quyết định tập thể của Ban Cán sự Đảng, Bộ Tài nguyên Môi trường gồm rất nhiều người. Bên cạnh các giới chức lãnh đạo của Bộ Tài nguyên Môi trường, vai trò đặc biệt quan trọng là ông Võ Kim Cự, nguyên chủ tịch, nguyên bí thư tỉnh Hà Tĩnh. Nhân vật này được cho là người trực tiếp vận động đưa dự án Formosa về Hà Tĩnh, cấp phép cho thuê đất 70 năm vượt thẩm quyền, nhưng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lúc đó hợp thức hóa. Ông Võ Kim Cự sau khi bình yên rời Hà Tĩnh vào cuối năm 2015 đã tiếp tục đắc cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đắc cử Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Với một hệ thống song trùng đảng và chính quyền, vấn đề kết luận ai là người trách nhiệm trong vụ Formosa hầu như nằm trong tay Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan nắm cây roi kỷ luật của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó mới có thể có biện pháp xử lý về mặt chính quyền hoặc xử lý pháp luật. Dư luận trong những ngày qua bàn tán về việc sẽ phải có con dê tế thần trong vụ Formosa. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ Sài Gòn nhận định.
Chưa biết là dê đó là con dê nào, thì đó là của Lào Bình Định. Bình Định có chứng cứ, cho nên nói là chứng cứ là không rõ ràng. Bởi vì cái việc Formosa không phải anh Vũ Bình Cự mà làm được. Vì ông đã từng nói rồi, có các bộ ngành ở Trung ương đồng ý và có phê duyệt của người đứng đầu của chính phủ. Như vậy thì chia sẻ cái trách nhiệm đó, đi tới đâu thì xử lý tới đấy. Mà người ta coi đến nếu mà nghiêm trọng thì người ta sẽ làm cái kỷ luật cao nhất là khai trừ đảng. Còn nếu như người đã nghĩ rồi thì mình phải thế. Còn nếu mà có lợi ích vật chất, nếu mà có nhận tiền, nhận hối lộ thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quyết tâm chống tham nhũng, làm trong sạch đảng. Nỗ lực này được mở ra với những phanh phui sai phạm nghiêm trọng ở Bộ Công Thương liên quan tới cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Nhân vật này bị cảnh cáo về mặt đảng, bị làm cho mất danh dự, nhưng về mặt pháp luật, nếu muốn xử lý hình sự ông cựu Bộ trưởng thì cần phải có chứng cớ về tham nhũng hối lộ, mà đây là điều rất khó chứng minh. Câu chuyện xử lý kỷ luật cá nhân, tổ chức liên quan tới thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra chưa biết sẽ có kết quả như thế nào. Đặc biệt đối với các quan chức mà cao nhất là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tới các bộ trưởng và thứ trưởng, các tổng cục trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường các thời kỳ, và đặc biệt nguyên chủ tịch, nguyên bí thư tỉnh Hà Tĩnh, Võ Kim Cự. Theo luật sư Trần Quốc Thuận, xử lý về mặt đảng thì cứ xử lý, nhưng về mặt pháp luật cần có những chứng cớ cụ thể liên quan tới ăn tiền, nhận hối lộ, thì mới có thể xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự.
Lĩnh vực y tế, thưa quý vị, tình trạng các bệnh viện công quá tải bệnh nhân diễn ra đã nhiều chục năm nay. Tình trạng người bệnh nằm ghép trên một giường là chuyện hết sức phổ biến. Thực trạng đó đang diễn ra thế nào? Những người công tác trong ngành y và dư luận xã hội nói gì về hiện tượng này? Và cần có các giải pháp nào để khắc phục? Anh Vũ trình bày trong phần sau.
Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, trong 10 năm qua, nhiều bệnh viện công đang ở trong tình trạng quá tải trầm trọng, công suất sử dụng giường bệnh luôn ở mức 90-110%. Bệnh nhân thường phải nằm ghép 3-4 người một giường, một phòng có 4 giường, nhưng cả chục bệnh nhân nằm điều trị là điều thường thấy tại hầu hết các bệnh viện của nhà nước. Điều đáng nói là tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép đến nay được coi là chuyện đương nhiên và người bệnh phải chấp nhận. Ông Thành, quê ở Thanh Hóa, hiện đang chăm sóc con nhỏ, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
Cháu đồng có ngồi chân là bệnh nhân phải làm hai cháu một giường, phải làm hai cháu một giường thôi chứ làm sao được.
Dưới nhan đề, người dân vây Bộ trưởng Bộ Y tế tại Bệnh viện K vì bức xúc, báo VN Express ngày 9 tháng 12 năm 2016 cho biết, sáng ngày 8 tháng 12, khi đi thị sát Bệnh viện K Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từng nhiều bệnh nhân vây quanh phàn nàn về tình trạng nằm ghép giường và nhiều khoản chi khó nói. Theo đó, tại khoa nội 2, Bộ trưởng Tiến đã hết sức bức xúc khi chứng kiến có tới 4 bệnh nhân ngồi chung nhau trên một giường bệnh. Lập tức, bà Bộ trưởng đã chỉ trích lãnh đạo bệnh viện rằng, thử hỏi các bác sĩ bắt các anh 4 người ngồi trên cùng một giường bệnh cá nhân này, các anh có chịu được không? Đến người khỏe còn không chịu đựng được nổi, nữa là bệnh nhân. Truyền thông nhà nước ở Việt Nam đã không ít lần báo động tình trạng quá tải ở các bệnh viện hiện nay đã ở mức nghiêm trọng, nhất là mỗi khi xảy ra dịch bệnh. Nói về tình trạng quá tải của các bệnh viện hiện nay, bác sĩ Đông ở bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
từ trước giờ là quá tải, cái quá tải là cái do cái nguồn bệnh nhân từ các tỉnh lên là khoảng 60-70%. Rồi cái theo Điện Biên thì mình là 1.300 giường, nhưng mà thực kê có 700 giường nội trú thôi, nhưng mà số bệnh nhân thì lúc nào cũng khoảng 1.700-1.800 bệnh nhân nội trú và khoảng trên 8.000 bệnh nhân ngoại trú. Đó, thành ra là cái tình trạng bệnh nhân thì vẫn ở trong giường nằm một giường 2-3 người, thậm chí là không phải là nằm nữa mà là như là ngồi.
Trả lời câu hỏi về nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng bệnh viện công hiện nay quá tải, bác sĩ Thắng, một bác sĩ tại khoa khám bệnh của một bệnh viện trung ương Hà Nội cho biết.
Năm 1975, dân số của chúng ta đã tăng gấp đôi, nhưng số lượng bệnh viện lại không tăng bao nhiêu. Thêm vào đó, lượng khách vãng lai lao động ngoại nhập vào các công trình, nên càng làm cho nhu cầu khám bệnh tăng cao, vì vậy dẫn đến quá tải bệnh viện. Thêm vào đó, quá trình ăn uống không đảm bảo vệ sinh, thức ăn nhiễm hóa chất lại càng làm cho người dân mắc bệnh nhiều hơn.
Theo báo Người Lao Động, tiến sĩ Lý Ngọc Kính, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Y tế Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho rằng các bệnh viện đang tồn tại hai tình trạng là quá tải thật và quá tải ảo. Quá tải ảo là do người bệnh vượt tuyến điều trị trong khi bệnh tình không đáng phải như vậy. Song theo ông, điều đáng lo là trên thực tế, nhiều bệnh viện lại không muốn giảm tải vì quá tải sẽ mang lại thu nhập cho bệnh viện. Theo ông, Bộ Y tế cần phải có quy định rõ ràng danh mục cơ bản mà tuyến trên phải làm và những danh mục còn lại là thuộc về tuyến dưới. Theo bác sĩ Thắng, hiện nay tình trạng người bệnh cứ ốm là vượt tuyến để khám, không cần biết bệnh nặng hay nhẹ diễn ra rất phổ biến. Theo ông, có nhiều ca bệnh nhân mắc bệnh thông thường mà các cơ sở tuyến dưới thừa sức giải quyết, ông giải thích.
Năng lực y tế các tuyến cơ sở còn nhiều hạn chế cũng là nguyên nhân khiến các bệnh viện tuyến trên quá tải trầm trọng, giữ nhiều bệnh viện tuyến hiện xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu, thiếu thốn, thiếu cán bộ y tế giỏi chuyên môn, trong khi điều kiện kinh tế người dân của các tỉnh thì ngày càng khá, họ có xu hướng lên tuyến trên điều trị.
Khi được hỏi làm thế nào để có thể nhanh chóng giảm thiểu và tiến tới chấm dứt tình trạng quá tải các bệnh viện công, cần tăng cường chất lượng điều trị, một bác sĩ thuộc Trung tâm Phát triển Năng lực Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đề nghị giấu danh tính cho biết.
Đầu tiên phải nâng cao chất lượng điều trị, làm thế nào giảm được số ngày điều trị càng là càng tốt. Thứ hai là giảm bảo ngạch, đưa ra các tiêu chuẩn thực hiện cách chặt chẽ, không cho vào cái ổ ạt. Những trường hợp nào không xứng đáng cần làm việc, tôi sẽ chuyển về điều trị tại tuyến dưới, họ cho điều trị tại nhà với những cái tư vấn thật là chi tiết.
Theo bác sĩ Thắng, muốn giải quyết triệt để tình trạng quá tải, cần đầu tư nhiều hơn cho ngành y, giải quyết tận gốc, toàn diện và triệt để, cả về tổ chức, nhất là con người và chính sách đầu tư, đãi ngộ cho y bác sĩ, bắt đầu bằng cách cải cách tiền lương, phân bổ hợp lý lực lượng nhân sự hiện có, tránh tình trạng cán bộ giỏi và trang thiết bị hiện đại dồn lên tuyến trên, ông khẳng định.
Muốn chống quá tải, chúng ta phải đầu tư nhiều hơn cho ngành y về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là con người có chuyên môn thật tốt, được đào tạo bài bản thì mới có thể giảm quá tải ở các bệnh viện.
Chúng tôi đã liên lạc với Cục Quản lý Khám chữa bệnh của Bộ Y tế để tìm hiểu về chủ trương của Bộ Y tế trong việc giải quyết vấn đề này, nhưng không nhận được sự trả lời. Theo báo Tuổi Trẻ, tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương đã không cầm được nước mắt khi cho biết. Chúng ta tự hào tay nghề bác sĩ cao, tự hào điều trị khỏi được những căn bệnh rất đặc biệt. Nhưng người bệnh vào bệnh viện thì phải nằm ghế bố, nằm hành lang, thậm chí phải nằm ở gầm giường. Sản phụ sinh con xong, thu cua mới lột xác, cần phải nằm nơi kín gió, không có ánh mặt trời nhiều. Nhưng có người vẫn phải nằm ngoài hành lang, nằm trên ghế bố. Tôi thực sự rất đau lòng. Phát biểu của bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết có lẽ còn là một câu hỏi đặt ra đối với trách nhiệm của những nhà quản lý trong ngành y tế Việt Nam hiện nay.
Cũng trong lĩnh vực y tế, thưa quý vị, statins là loại thuốc giúp hạ mỡ máu hiệu quả và rất phổ biến trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng có thể chưa biết được một số những tác dụng phụ có thể xảy ra khi sử dụng loại thuốc này kết hợp với một số loại thuốc hay thực phẩm khác. Việt Hà tìm hiểu và trình bày trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay. Mời quý thính giả cùng nghe.
Những người lớn tuổi có vấn đề về cao mỡ máu thường đã bác sĩ kê đơn các loại thuốc statins giúp giảm mỡ máu, do đó giảm nguy cơ các bệnh về tim mạch. từ hơn hai thập kỷ qua, từ khi ra đời, statins đã được sử dụng bởi hàng chục triệu người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, gần đây, các nhà khoa học đã có một số nghiên cứu sâu hơn về loại thuốc này và thấy là thuốc có thể có những tác dụng đáng lo ngại khi kết hợp với một số loại thuốc và thực phẩm thường gặp khác. Các bác sĩ thuộc Bệnh viện St. Michael's ở Ontario, Canada vừa tiến hành một nghiên cứu tổng hợp để tìm hiểu về hai loại thuốc statin phổ biến là lovastatin và simvastatin kết hợp với thuốc Pradaxa là loại thuốc chống đông máu. Kết quả cho thấy sự kết hợp của những loại thuốc này làm tăng nguy cơ chảy máu bên trong nội tạng. Nói về kết quả của nghiên cứu này, bác sĩ Tony Antonio, người tham gia nghiên cứu thuộc Trường Đại học St. Michael cho biết.
Chúng tôi không thấy nguy cơ tai biến tăng lên. Không có bất cứ thay đổi nào trong nguy cơ tai biến giữa hai loại thuốc. Nhưng chúng tôi thấy nó làm tăng nguy cơ chảy máu bên trong thêm 40% nếu so với các loại statin khác.
Hai loại thuốc statin được nghiên cứu có các tên hãng bao gồm Soco, Mevaco, Antoprev và Antoco. Theo bác sĩ Antonio, nghiên cứu cho thấy có đến 70% các ca chảy máu bên trong do kết hợp hai loại thuốc là từ dạ dày. Giải thích về cơ chế dẫn đến những phản ứng phụ trong nghiên cứu, bác sĩ Antonio cho biết.
Có hai loại thuốc gốc statin phổ biến là lovastatin và simvastatin. Đã có những nghiên cứu trước kia cho thấy các thuốc này có những thành phần có thể làm tăng nhiễm độc từ thuốc chống đông máu. Do đó nó làm cho cơ thể hấp thụ nhiều hơn và vì vậy nó cũng làm tăng khả năng chảy máu. Đó là lý do vì sao chúng tôi làm nghiên cứu này để tìm hiểu xem chúng có dẫn đến các nguy cơ chảy máu hay không. Hai loại thuốc này cũng ngăn cản sự kích hoạt tác dụng của thuốc chống đông máu. Khi điều này xảy ra thì nó sẽ làm cho thuốc kém hiệu quả với vai trò là thuốc loãng máu và cũng làm tăng nguy cơ bị tai biến. Vì thế chúng tôi làm hai nghiên cứu. Một là xem hai loại statin có làm tăng nguy cơ chảy máu so với các loại statin khác và liệu nó có làm tăng nguy cơ tai biến so với các loại statin khác hay không.
Nghiên cứu được thực hiện trên hồ sơ của hơn 45.000 bệnh nhân có độ tuổi từ 65 trở lên. Những người này đã dùng thuốc chống đông máu Pradaxa trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2014. Trong số này, 397 người đã bị tai biến mạch máu não và 1.117 người khác có những chảy máu bên trong đáng ngại. Nguy cơ chảy máu tăng lên đến hơn 40% ở những người dùng kết hợp với một trong hai loại statin là lovastatin hoặc simvastatin, khiến họ phải nhập viện. Bác sĩ Antonio cho biết những người dễ bị ảnh hưởng nhất bởi sự kết hợp của những loại thuốc này là những người có độ tuổi từ 75 trở lên và những người có vấn đề về thận hoặc già yếu. Vì vậy, ông khuyên những người phải uống kết hợp statin với Pradaxa nên hỏi ý kiến bác sĩ về lựa chọn thuốc trước khi mua thuốc.
Theo tôi, thông điệp chính là những người uống thuốc chống loãng máu này và họ phải cần uống thuốc statin thì bác sĩ có thể cân nhắc những loại statin khác, thay vì hai loại statin khác, tức là những loại ít có phản ứng với thuốc loãng máu dạng này. Theo tôi, điều quan trọng là mọi người nên hỏi ý kiến bác sĩ của mình trước khi uống thuốc, thay vì tự ngưng thuốc, dù là bất cứ loại thuốc nào. Thông điệp cho các bệnh nhân đang dùng các loại thuốc này là nên xem xét việc sử dụng các loại statin khác, thay vì hai dạng statin này, vì các dạng khác cũng vẫn cho họ cùng một tác dụng, trong khi ít nguy cơ chảy máu hơn khi kết hợp thuốc.
Nghiên cứu không đề cập đến nguy cơ liên quan giữa hai loại statin với aspirin hay những loại thuốc chống đông máu khác. Bác sĩ Antonio cho rằng điều tương tự cũng có thể xảy ra với những loại thuốc này. Tuy nhiên, để khẳng định điều này, các bác sĩ vẫn cần thêm các nghiên cứu chứng minh. Trong một nghiên cứu khác cũng liên quan đến statin được các nhà khoa học Canada tiến hành vào năm 2013 ở Trường Đại học Western Ontario, các nhà khoa học đã tìm thấy một tác dụng phụ đáng ngại khi người bệnh uống kết hợp các loại thuốc statin với một số kháng sinh nhất định, thường được dùng trong các điều trị về viêm phổi hay viêm đường hô hấp nói chung. Hai loại kháng sinh có tương tác với statin được nghiên cứu là clarithromycin và erythromycin. Nói về nghiên cứu này, bác sĩ Amit Garg thuộc Trường Đại học Western Ontario, người đã tham gia nghiên cứu, cho biết.
Trong nghiên cứu về statin này, chúng tôi tìm hiểu hai nhóm người, một nhóm dùng thuốc kháng sinh có tương tác với statin, và nhóm còn lại dùng kháng sinh không có tương tác với statin. Hai thuốc đầu là clarithromycin và erythromycin, còn thuốc nhóm kia là azithromycin hay còn gọi là zithromax, là loại kháng sinh rất phổ biến. Chúng tôi so sánh hai nhóm người và chủ yếu là người lớn tuổi, vì đó là số liệu mà chúng tôi có. Chúng tôi tìm hiểu hơn 60.000 người được kê hai nhóm kháng sinh đầu và theo dõi điều gì xảy ra trong 30 ngày sau đó. Và điều mà chúng tôi thấy đó là số người phải nhập viện sau đó tăng. Các kháng sinh thường được dùng cho điều trị viêm đường hô hấp như viêm phổi chẳng hạn. Sau đó 30 ngày có nhiều khả năng người bị bệnh nhập viện vì các bệnh như viêm cơ vân hoặc bị bệnh thận, thậm chí tử vong trong vòng 30 ngày.
Theo kết quả của nghiên cứu, số người bị tác dụng phụ do kết hợp hai loại thuốc không nhiều. Bác sĩ Clark nói, thậm chí ở nhiều người, ảnh hưởng phụ của hai loại thuốc cũng không quá lớn. Nhưng kết quả của nghiên cứu cho thấy, rõ ràng có sự tương tác giữa hai loại thuốc và có tác dụng phụ đối với người bệnh. Bác sĩ Clark cũng có lời khuyên quan trọng đối với những người phải kết hợp dùng statin với những loại kháng sinh có thể gây tương tác.
Chỉ có một số kháng sinh có tương tác với statin, chứ không phải thuốc nào cũng tương tác. Nếu bạn dùng statin nhiều năm rồi và nếu bạn được kê thuốc kháng sinh, thì nên kiểm tra xem các thuốc kháng sinh đó có tương tác với statin hay không. Bạn nên nói chuyện với bác sĩ của mình để biết liệu có vấn đề gì không. Nếu có thì có thể ngừng statin một thời gian ngắn hoặc xin đổi kháng sinh khác.
Một nghiên cứu khác vào năm 2012 của các bác sĩ ở Canada cũng cho thấy việc uống statin kết hợp với ăn một số trái cây có thể làm tăng tác dụng của thuốc lên quá cao và gây nguy hiểm cho người bệnh. Các bác sĩ đang nghiên cứu các trường hợp bệnh nhân uống thuốc Zocco, một loại statin phổ biến trong điều trị cao mỡ máu và nước bưởi. Bác sĩ David Bailey, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết.
Với Zocco thì sẽ là quá liều. Tôi đã có bệnh nhân ở đây dùng Zocco và uống nước bưởi cùng lúc và làm tăng mức độ trong máu lên đến 30 lần. Tôi nhấn mạnh là đến 30 lần, tức là ở một mức thật khó tin. Tất nhiên, nó không xảy ra với tất cả mọi người. Trung bình thì cứ một viên thuốc và một cốc nước bưởi thì cứ một viên Zocco như vậy sẽ làm tăng tác dụng lên 10 lần.
Các nhà khoa học đã có chứng minh một người uống Zocco và uống một cốc nước bưởi 7 ounce, tương đương 207ml mỗi ngày, trong vòng 3 ngày, thì mức độ thuốc trong máu sẽ tăng 330%. Theo bác sĩ Bailey, tương tác này cũng xảy ra với một số loại quả khác như một vài loại cam, bưởi ta hay còn gọi là pomelo. Các loại cam là loại Valencia hay cam nevo là những loại không nằm trong danh sách có tương tác với thuốc. Nói về tác dụng kết hợp giữa bưởi, cam và thuốc statins, bác sĩ Bailey cho biết.
Khi tôi nói tác dụng phụ nghiêm trọng, tôi muốn nói đến đột tử do tim ngừng đập, hư thận cấp, suy hô hấp, chảy máu dạ dày, hạn chế xương sản sinh ra các tế bào hồng cầu và bạch cầu. Như vậy là mọi bộ phận đều có thể bị hư. Chúng tôi thấy có khoảng 27 loại thuốc mới trên thị trường trong vòng 4 năm qua có thể gây ra các hậu quả này. Đây là một lo ngại thực sự mà mọi người chưa biết.
Những người thường dễ phải chịu tác dụng phụ nặng nề nhất do kết hợp thuốc và trái cây có tương tác, theo bác sĩ Bailey, là những người từ 70 tuổi trở lên. Bác sĩ Bailey không khuyên những người đang dùng các loại thuốc statin phải ngừng ăn cam hay ăn bưởi, vì đây là những loại trái cây có các loại vitamin tốt cho cơ thể. Theo ông, mọi người vẫn có thể tìm các loại cam không nằm trong danh sách có tương tác với thuốc, hoặc có thể nói chuyện với bác sĩ để tìm loại thuốc thích hợp không có tương tác với trái cây mà mình thích ăn.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài bằng cách gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tối mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.